Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 11 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella và năm đức tin. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày nữ tu Giuliana Galli và tầm quan trọng của đời cầu nguyện. Sau cùng trong một đạo vào đời, trong phút nhạc sẽ nói về đề tài, sứ vụ Phêrô trong cộng đoàn giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe trong phút nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh loan báo Linh Mục Giuse Nhạc Phúc Xanh bị vạ tuyệt thông vì chịu chức giám mục hôm 6 tháng 7 vừa qua không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đồng thời, Tòa Thánh kêu gọi nhà nước Trung Quốc đừng có những hành động trái ngược với tinh thần đối thoại. Trong thông cáo công bố hôm qua mùng 10 tháng 7, Tòa Thánh cho biết, Linh Mục Nhạc Phúc Xanh chịu chức giám mục bất hợp pháp nên bị vạ tuyệt thông tức khắc theo giáo luật số 1382. Tòa Thánh không nhìn nhận vị này là giám mục của miền giám quản tông tòa Cáp Nhĩ Tân và vị này không có quyền bính để cai quản các linh mục và cộng đoàn công giáo tại tỉnh Hắc Long Giang. Các giám mục khác tham dự cuộc truyền chức bất hợp pháp này cũng phải bị hình phạt theo giáo luật. Họ phải tường trình Tòa Thánh về sự tham dự của họ tại buổi lễ tôn giáo này. Tòa Thánh ca ngợi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã cầu nguyện và ăn chay để cầu cho Linh Mục Nhạc Phúc Xanh được tỉnh ngộ, cho sự thánh thiện của các giám mục, cho sự hiệp nhất của giáo hội tại Trung Quốc, đặc biệt tại miền giám quản tông tòa Cáp Nhĩ Tân. Tòa Thánh cũng tin tưởng nhà nước Trung Quốc thực sự muốn đối thoại với Tòa Thánh và Tòa Thánh cầu mong chính quyền Trung Quốc đừng tạo điều kiện cho những hành vi trái ngược với sự đối thoại như thế. Cả các tín hữu công giáo Trung Quốc cũng chờ đợi những cử chỉ cụ thể theo chiều hướng đó, nhất là tránh những buổi cử hành và truyền chức giám mục bất hợp pháp không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, tạo ra sự chia rẽ và đau khổ cho cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc và giáo hội Hoàn Vũ.
Sau cùng, thông cáo của Tòa Thánh nói rằng, thật là điều đáng quý chuộng và khích lệ, việc truyền chức giám mục cho cha Tadio Mã Đại Thanh, giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải, hôm 7 tháng 7 vừa qua. Sự hiện diện của một giám mục không thông hiệp với Đức Thánh Cha tại buổi lễ này là điều không thích hợp và chứng tỏ sự thiếu tế nhị đối với một cuộc truyền chức giám mục hợp pháp. Trong buổi lễ truyền chức vừa nói, Đức Cha Mã Đại Thanh tuyên bố từ bỏ mọi hoạt động với Hội Công giáo yêu nước để chăm lo mục vụ cho giáo hội. Tin tức của các báo nói rằng sau vụ này, nhà nước bắt Đức Cha phải đi tĩnh dưỡng ở chủng viện.
Cột, Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, gọi vụ lấy trộm và phổ biến tài liệu mật tại Vatican là những tội ác nặng nhất. Và Ngài kêu gọi phát hiện cũng như trừng phạt thích đáng các thủ phạm. Phát biểu hôm 9 tháng 7 vừa qua vào cuối hội nghị kéo dài 3 ngày tại thành phố Cork bên Ireland, Đức Hồng Y Burke nói rằng, sự kín đáo và bí mật trong thư từ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phải được tôn trọng để Ngài có thể chu toàn sứ mạng phục vụ giáo hội. Đây không phải là vấn đề giấu giếm điều gì, nhưng là tôn trọng lương tâm. Tôi tin tưởng và cầu nguyện để những kẻ thủ phạm bị khám phá và bị trừng trị thích đáng. Đức Hồng Y Raymond Burke đến thành phố Cork để thuyết trình tại hội nghị về đề tài, cử hành thánh lễ, hy tế và hiệp thông. Ngài nhắc nhở rằng, giáo luật khoản số 818 cảnh giác các linh mục khi cử hành thánh lễ, đừng thêm những lời riêng tư, những kinh nguyện hoặc giảng giải theo ý riêng của mình. Đức Hồng Y nói, linh mục là người phục vụ nghi lễ. Chúa Kitô đã ban cho chúng ta phụng vụ thánh trong giáo hội của Ngài, và các linh mục là người phục vụ. Linh mục không phải là diễn viên chính. Thật là điều tuyệt đối sai lầm khi linh mục bắt đầu thực hiện những thay đổi để thánh lễ hay ho hơn vì linh mục muốn cho phụng vụ tốt đẹp hơn. Đức Hồng Ebert cảnh giác chống lại việc sử dụng thái quá việc đồng tế và ngài kêu gọi duyệt lại thói quen này. Việc sử dụng thái quá sự đồng tế có thể làm cho linh mục mất ý thức về sự sung mãn trong sứ vụ của mình và việc hiểu thánh lễ như hy tế.
Rio de Janeiro, Đức Hồng Y Eugenio Araújo Sales, nguyên Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro, Brazil, đã qua đời trong đêm mùng 9 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi. Ngài cai quản giáo phận Rio trong hơn 30 năm trời, từ tháng 3 năm 1971 đến khi về hưu hồi tháng 7 năm 2001. Hồi năm 1990, ngài mời Đức Hồng y Joseph Ratzinger, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đảm trách một khóa học 5 ngày dành cho các giám mục về quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng và sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận Rio và thân quyến của Đức Cố Hồng y. Ngài ca ngợi Đức Hồng y Araújo là một mục tử kiên cường, làm chứng tá tin mừng chân chính nơi đoàn chiên. Đức Thánh Cha cũng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những công trình mà Đức Cố Hồng y đã quảng đại thực hiện cho giáo hội. Với sự qua đi của Đức Hồng y Araújo Sales, Hồng y đoàn còn 208 vị, trong số này có 87 vị trên 80 tuổi và 121 vị Hồng y cử tri. Ngoài ra, sau khi Đức Hồng y Sales qua đời, hiện nay chỉ còn hai Hồng y được Đức Phaolô VI bổ nhiệm còn sống, đó là Đức Hồng y Paulo Evaristo Alves, 90 tuổi, dòng Francisco, nguyên Tổng giám mục Sao Paulo, Brazil, và Đức Hồng y William Paul, 85 tuổi, người Mỹ, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo.
Baha Van Poor, các vị lãnh đạo Kitô cũng như các tổ chức phi chính phủ bênh vực nhân quyền ở Pakistan mạnh mẽ lên án vụ thiêu sinh một người tàn tật hôm 3 tháng 7 vừa qua tại tỉnh Punjab vì bị nghi ngờ là đã xúc phạm đến sách Koran của Hồi giáo. Hôm thứ Ba 3 tháng 7, theo lời tố giác của dân chúng tại làng Chandigarh thuộc huyện Bahawalpur miền nam bang Punjab, cảnh sát đã bắt giữ một người tàn tật bị tình nghi là xúc phạm đến kinh thánh Koran. Người thì bảo là ông ta đã ném trang sách xuống đường, người khác thì bảo ông ta toan đốt sách Koran. Đương sự khoảng 40 tuổi bị bệnh tâm trí. Tối hôm đó khi cảnh sát hỏi cung ông ta, thì các giáo sĩ Hồi giáo dùng loa phóng thanh sách động dân chúng kéo đến trạm cảnh sát để trừng phạt kẻ phạm thượng. Trong vòng một tiếng đồng hồ, 2.000 người kéo đến trước bót cảnh sát ở Chandigarh và đòi các nhân viên công lực phải giao nạp cho họ người bị cáo. Cảnh sát toan tính giải tán đám đông bằng cách bắn lựu đạn cay, nhưng họ nổi loạn và cướp được nạn nhân. Hàng chục cảnh sát viên bị thương nặng trong vụ này. Sau đó, kẻ bị tình nghi phạm thượng đã bị đánh đập dã man, tra tấn trước bót cảnh sát, trước khi bị đưa tới một ngã tư và bị thiêu sống bằng xăng. Tổng thống Asif Ali Zardari của Pakistan cũng bày tỏ đau buồn và lên án vụ này. Đồng thời ông ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik điều tra và tường trình cho ông. Đức cha Andrew Francis, giám mục giáo phận Multan, mạnh mẽ lên án vụ này là một hành vi vô nhân đạo và cực kỳ trầm trọng. Một số giám mục khác cũng bày tỏ lập trường tương tự. Đức cha Rufin Anthony, giám mục giáo phận Islamabad Rawalpindi nói rằng, này đã đến lúc cần làm luật để bảo vệ những người vô tội. Bao nhiêu máu còn phải đổ ra nữa trước khi chấm dứt tình trạng hiện nay? Phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt, sự không tuân hành luật pháp và tự do của những kẻ tự thi hành công lý.
Juba, hai giám mục tại miền Nam Sudan, kêu gọi hòa giải giữa hai nước Sudan một năm sau khi miền Nam được độc lập. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Lukudoloro, tổng giám mục công giáo của giáo phận thủ đô Juba, và Đức giám mục Anh giáo sở tại Denbun kêu gọi hai nước Bắc và Nam Sudan chấm dứt bạo lực, phân chia công bằng hơn dầu hỏa, và chính quyền miền Bắc cần tôn trọng các cơ sở của Kitô giáo. Hai giám mục khẳng định rằng, chúng tôi từ chối chiến tranh như một phương thức để giải quyết những tranh chấp, và chúng tôi kêu gọi tất cả các phe liên hệ hãy tôn trọng hiệp định đình chiến và rút quân khỏi vùng biên giới. Tuyên ngôn nhắc đến tình trạng chưa được giải quyết tại vùng Abyei có nhiều dầu hỏa và là đối tượng tranh chấp giữa hai nước Sudan. Hai giám mục đề nghị mở một cuộc trưng cầu dân ý để giải quyết vấn đề. Căng thẳng từ lâu nay giữa hai nước Sudan đã ngăn chặn việc xuất khẩu dầu hỏa từ miền Nam Sudan qua lãnh thổ Bắc Sudan, gây thiệt hại kinh tế cho cả hai nước. Các giám mục kêu gọi đạt tới một hiệp định dựa theo các quy luật quốc tế về việc chuyên chở dầu hỏa và nhìn nhận những thiệt hại gây ra cho dân chúng hai nước vì tình trạng bế tắc hiện nay. Vật giá leo thang và thiếu thốn các nhu yếu phẩm làm cho cuộc sống người dân ngày càng thêm khó khăn. Riêng về miền Nam Sudan, hai giám mục cũng tố giác những vấn đề trầm trọng như nạn tham nhũng, những căng thẳng giữa các bộ tộc và các vấn đề với các nước láng giềng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Đức Tổng giám mục Rino Fisichella và năm đức tin.
Vị thính giả, hiện nay toàn giáo hội đang chuẩn bị sống hai biến cố đặc biệt. Trước tiên là Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm nay về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Tiếp đến là năm đức tin, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Năm Đức Tin sẽ được Đức Thánh Cha long trọng khai mạc ngày 11 tháng 10 tới đây, trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục và kéo dài đến ngày 24 tháng 11 năm tới, 2013. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm các chức sắc của Thượng Hội đồng Giám mục tới đây. Trước tiên là Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên Donald Viết, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Rồi vị tổng thư ký đặc biệt của công nghị giám mục này là đức cha Pierre-Marie Carré, tổng giám mục giáo phận Montpellier bên Pháp. Tiếp đến là ba vị hồng y chủ tịch thừa ủy sẽ lần lượt thay mặt đức thánh cha chủ tọa thượng hội đồng giám mục, gồm đức hồng y Doan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, đức hồng y Francisco Robles Ortega, tổng giám mục giáo phận Guadalajara, Mexico, và Đức Hồng Y Laurent Monsenvo, Tổng giám mục Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, bên Phi Châu. Trước đó, tài liệu làm việc làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Công nghị Giám mục Thế giới đã được Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục công bố và gửi đến các hội đồng giám mục trên thế giới. Chương trình cử hành năm đức tin cũng đã được Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, công bố trong cuộc họp báo ở Roma hôm 21 tháng 6 vừa qua, với 21 sinh hoạt do Đức Thánh Cha chủ sự trong năm đức tin.
Đức Tổng giám mục đã đặt chương trình này trong khuôn khổ tổng quát mối quan tâm của Đức Thánh Cha, và Ngài nói rằng, trong tông thư Porta Fidei, cánh cửa đức tin, để ấn định năm đức tin, Đức Thánh Cha biển Đức 16 viết, ngay từ đầu sứ vụ của tôi như người kế vị Thánh Phêrô, tôi đã nhắc nhớ sự cần thiết phải tái khám phá hành trình đức tin, để ngày càng làm nổi bật hơn niềm vui đức tin và sự hăng say phấn khởi mới mẻ được gặp gỡ Chúa Kitô. Dưới ánh sáng tư tưởng ấy, tôi đã ấn định năm đức tin sẽ bắt đầu trùng vào dịp kỷ niệm hai biến cố, 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết, toàn thể giáo hội biết ơn Đức Thánh Cha vì đã ấn định năm đức tin. Mong đợi của các tín hữu thật nồng nhiệt và họ muốn đáp ứng hoàn toàn nguyện vọng của Đức Thánh Cha. Họ cũng biết ơn Ngài vì đã muốn tháp tùng năm đức tin bằng sự hiện diện và giáo huấn của Ngài. Cụ thể là Đức Thánh Cha đã quyết định dành các bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung những ngày thứ tư hàng tuần để nói về năm đức tin. Những bài này sẽ là một phương tiện quý giá để giúp nêu lý do tại sao chúng ta tin, được nâng đỡ bằng lời dạy và gương lành của Ngài. Đức Tổng giám mục Fisichella nói thêm rằng, năm đức tin trước tiên nhắm nâng đỡ đức tin của bao nhiêu tín hữu, giữa những vất vả thường nhật, vẫn không ngừng xác tín và can đảm ủy thác cuộc sống của mình cho Chúa Giêsu. Chứng tá quý giá của họ, tuy không được báo chí nói tới trước mắt người đời, nhưng thật quý giá trước mắt Đấng tối cao. Và điều này giúp giáo hội xuất hiện trước thế giới ngày nay cũng như trong quá khứ, với sức mạnh đức tin và với lòng hăng say của những người đơn sơ.
Trong cuộc họp báo hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Fisichella nhắc lại rằng, trong tông thư Cánh cửa đức tin, Đức Thánh Cha đã chỉ rõ những mục tiêu mà mọi nỗ lực của giáo hội cần hướng tới. Ngài viết, chúng tôi mong ước rằng năm đức tin khơi dậy nơi mỗi tín hữu lòng khát khao tuyên xưng đức tin trọn vẹn và với một xác tín được đổi mới trong niềm tín thác và hy vọng. Đây sẽ là một cơ hội thuận tiện để tăng cường việc cử hành đức tin trong phụng vụ, đặc biệt là thánh thể. Đồng thời chúng tôi mong ước rằng cuộc sống chứng tá của các tín hữu được tăng trưởng, trở nên đáng tin cậy hơn, tái khám phá những nội dung đức tin mà mình tuyên xưng, cử hành, sống và cầu nguyện, đồng thời suy tư về chính hành vi tin. Đó thực là một quyết tâm mà mỗi tín hữu cần thực hiện. Đó là một chương trình cam go được đưa vào đời sống thường nhật của mỗi tín hữu, đưa vào việc mục vụ thông thường của cộng đoàn Kitô, để tìm lại được tinh thần truyền giáo chân thực cần phải có để thực hiện công trình tái truyền giảng tin mừng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn ngắn mà Đức Tổng giám mục Fisichella dành cho tuần báo Công giáo Familia Christiana, Gia đình Kitô, là tuần báo có số ấn bản lớn nhất tại Ý, số ra đầu tháng 7 này. Thưa Đức Tổng giám mục, công cuộc tái truyền giảng tin mừng hay là truyền giáo mới hệ tại điều gì?
Tái truyền giảng tin mừng trước hết có nghĩa là các tín hữu Kitô tái khám phá tầm quan trọng của việc trở thành những người rao giảng tin mừng, với ước muốn đào sâu sự hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô và nội dung đức tin. Tiếp đến là lời mời gọi đi vào xã hội và nền văn hóa trong tất cả những hình thức tạo nên đời sống thường nhật. Việc loan báo tin mừng phải đi vào những nơi con người ngày nay sinh sống.
Nhưng mà con người ngày nay có muốn được rao giảng tin mừng hay không, thưa Đức Tổng giám mục?
Đây thực là một câu hỏi quan trọng và tôi thấy có hai thực tại trái nghịch nhau liên quan đến câu hỏi này. Một đàng có nhiều người ngày nay sống không có Thiên Chúa và họ không cảm thấy điều đó, nhưng đàng khác cũng có những nhóm người đông đảo không kém, đang cảm thấy nhớ nhung và mong ước Thiên Chúa. Chúng ta phải có khả năng mang lại câu trả lời cho cả hai nhóm người ấy.
Nhưng thưa Đức Tổng giám mục Fisichella, chúng ta có thể đề nghị điều gì cho cả hai nhóm người đó?
Với những người thứ nhất sống không có Thiên Chúa, tôi muốn trả lời rằng, có lẽ xét cho cùng thì họ không hiểu rằng chính cuộc sống của họ bị lâm nguy, bởi vì không có Thiên Chúa thì nhân loại không biết mình là ai và họ không còn những điểm tham chiếu nữa. Cuộc khủng hoảng đức tin là biểu hiện bi thảm của cuộc khủng hoảng về con người, khiến con người bị bỏ mặc cho chính mình. Và thực tế là chúng ta thấy con người ngày nay thường bị hoang mang, khép kín, co cụm vào mình. Họ bị những thế lực vô danh đưa đẩy, khiến cho cuộc sống của họ như không còn mục đích. Họ tìm kiếm những quyền lợi cá nhân hơn là trách nhiệm xã hội. Với nhóm người thứ hai đang cảm thấy khao khát Thiên Chúa và tìm kiếm, chúng ta phải trao tặng họ tôn nhan Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải có thể nói một cách đơn sơ và hân hoan rằng, ngày nay ta vẫn có thể biết Chúa, và sau cuộc gặp gỡ với Chúa, toàn thể cuộc sống được biến đổi.
Như thế có nghĩa là ta đi từ cuộc rao giảng tin mừng thứ nhất đến cuộc tái truyền giảng tin mừng bởi một sự biến đổi người mà chúng ta nhắm tới. Những người trước kia sống ở biên cương xa xăm, nay họ trở thành những người sống cạnh chúng ta, cùng vị tuyến với chúng ta.
Theo kiểu nói của Đức Giáo Hoàng John Paul II, tôi có thể nói rằng chúng ta phải tiếp tục hô hấp bằng hai buồng phổi. Buồng phổi thứ nhất có nghĩa là chúng ta phải hỗ trợ công cuộc truyền giáo cho dân ngoại, vì hiện nay vẫn còn hàng tỷ người chưa hề biết Chúa Giêsu Kitô. Và buồng phổi thứ hai là công cuộc tái truyền giảng tin mừng tại những miền có truyền thống Kitô cừ cựu. Chúa Giêsu đã thiết lập giáo hội để loan báo tin mừng cho toàn thế giới. Chính vì thế, chúng ta phải có khả năng tái rong ruổi trên mọi nẻo đường truyền giáo với những hình thức thông truyền được đổi mới.
Thưa Đức Tổng giám mục Fiji Kenla, năm đức tin được quan điểm như thế nào?
Năm đức tin giống như một hành trình mà Cộng đoàn Kitô cống hiến cho bao nhiêu người đang sống sự nhớ nhung Thiên Chúa và mong được gặp lại Ngài. Vì thế, điều cần thiết là các tín hữu phải cảm thấy mình có trách nhiệm cống hiến sự đồng hành đức tin, trở nên người thân cận của những người hỏi lý do tại sao chúng ta tin tưởng. Năm đức tin muốn nâng đỡ đức tin của bao nhiêu tín hữu giữa những cơ cực vất vả thường nhật, vẫn không ngừng mạnh mẽ và can đảm phó thác cuộc sống của mình cho Chúa Giêsu. Năm đức tin nằm trong một khuôn khổ rộng lớn hơn, trong đó có cuộc khủng hoảng rộng lớn đang ảnh hưởng tiêu cực tới đức tin. Từ mấy thập niên qua, con người thời đại phải chịu một thứ trào lưu tục hóa, nhân danh quyền tự quyết cá nhân, họ đòi được độc lập với mọi quyền bính mặc khải, và sống theo một thứ chương trình riêng, sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Trong bối cảnh đó, con người thời đại nhiều khi không biết đặt mình vào đâu nữa. Năm đức tin là một cơ hội để tín hữu đi xa hơn cái tình trạng nghèo nàn về tinh thần mà bao nhiêu người đồng thời của chúng ta đang lâm vào.
Về năm đức tin, Đức Tổng giám mục có mơ ước gì trong tâm hồn hay không?
Tôi mong ước rằng tất cả các tín hữu Kitô biến kinh tin kính, biến những điều họ tuyên xưng thành kinh nguyện thường nhật như một tổng hợp đức tin được nhận biết và sống. Và ước gì họ học thuộc lòng kinh tin kính giống như thói quen của các tín hữu Kitô trong bao nhiêu thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Chính vì thế, tất cả những người hành hương và các tín hữu tại các miền trên thế giới sẽ được một ảnh Chúa Giêsu Kitô tại nhà thờ chính tòa Cefalu Tháp Tùng. Ở mặt sau của ảnh này có bản kinh tin kính của công đồng chung Nicea Constantinople, như chúng ta vẫn đọc trong các thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Một trong những mục tiêu của năm đức tin là biến kinh tin kính thành kinh nguyện hàng ngày, được học thuộc lòng. Theo lời Thánh Augustino, anh chị em hãy nhận công thức đức tin được trình bày trong kinh tin kính, và sau khi anh chị em đã ghi khắc công thức ấy trong tâm hồn, hãy nhẩm lại công thức ấy mỗi ngày. Trước khi đi ngủ, trước khi đi ra ngoài, hãy cầm theo kinh tin kính của anh chị em. Không ai viết kinh tin kính chỉ với mục đích được đọc lên, nhưng còn được suy niệm nữa.
Vừa rồi là bài viết về Đức Tổng giám mục Rino Fisichella và năm đức tin. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày nữ tu Giuliana Galli và tầm quan trọng của đời cầu nguyện.
Nữ tu Giuliana Galli sinh năm 1935 tại Brianza, Bắc Italia, đã từng đảm nhận nhiệm vụ điều hành giới thiện nguyện, căn nhà nhỏ của Chúa Quan Phòng từ hơn 30 năm nay. Vào tháng 6 năm 2010, nữ tu trở nên nổi tiếng trong giới tài phiệt Italia và thế giới vì được bầu làm phó chủ tịch ban quản trị ngân hàng Intesa San Paolo, một ngân hàng lớn của Italia. Ơn gọi tu trì của chị Giuliana Galli bắt đầu rất sớm. Năm 23 tuổi, chị đã được khấn dòng. Ngày ấy, khi ba của chị hỏi đùa xem chị đã sẵn sàng sống cuộc đời vâng phục tuyệt đối chưa, chị đã cương quyết khẳng khái trả lời là chưa, nếu sự vâng phục này có ý nghĩa bảo thủ. Chị tin chắc rằng người ta phải luôn có thể thảo luận, bàn cãi. Sau mảnh bằng cử nhân xã hội học và tiến sĩ về khoa học xử thế tại Đại học Miami, Hoa Kỳ vào năm 1960, chị Giuliana đã phục vụ đắc lực trong ngành thiện nguyện. Chị đi khắp các nơi trên trái đất để vừa công tác, vừa nghiên cứu theo sở thích riêng. Cơ sở đầu tiên chị phụ trách là ngôi nhà nhỏ của chúa quan phòng, hay còn được gọi là Cotolengo, cơ sở bác ái do thánh Giuseppe Benedetto Cotolengo thành lập để săn sóc bệnh nhân, người già và người nghèo khổ. Chị đã phụ trách cơ sở này suốt 27 năm, và đây không phải là chuyện dễ dàng. Cần phải có đầu óc tổ chức để điều khiển cả một cơ quan và một đoàn thể thiện nguyện mà không bị rơi vào cảnh lạm dụng hay bị lạm dụng. Trong nhiệm vụ này, chị quen biết với ông Cesare Romiti, tổng giám đốc hãng sản xuất xe hơi Fiat nổi tiếng của Ý. Ông rất quý chuộng chị và thường đến viếng thăm nhà bác ái Cotolengo, gọi là để làm dịu bớt những căng thẳng của xưởng chế tạo xe hơi. Ngoài nhà bác ái Cotolengo, từ hơn 10 năm nay, chị Juliana còn đảm nhận một hiệp hội thiện nguyện khác tên là Mamre, nhắm đến những tình trạng nghèo khổ mới của xã hội hiện nay xuất phát từ hiện tượng di dân. Hiệp hội Mamre đã được chị Juliana đồng thành lập với bà Francesca Vallarino Gancha, một bác sĩ phân tâm học thuộc gia đình Gancha chuyên sản xuất rượu sủi tâm nổi tiếng thế giới. Francesca đã có một thời tuổi trẻ ăn chơi trác táng vì thuộc một gia đình giàu có thượng lưu. Đến khi gặp chị Juliana, Francesca khám phá ra một linh đạo mới và một lý tưởng mới đáng sống. Hiệp hội Mamre bắt đầu hoạt động từ ngày 18 tháng 10 năm 2001 tại Torino, chuyên giúp đỡ những người di dân, các nạn nhân của khủng hoảng kinh tế bị thất nghiệp không tìm được việc làm, hay những người chỉ có công ăn việc làm tạm bợ, vân vân. Và gần đây hơn cả, chị Juliana nhận nhiệm vụ phó giám đốc ban quản trị ngân hàng. Nhật báo La Stampa của Italia đã nhận định như sau về hoạt động của chị Juliana trong ngành quản trị ngân hàng. Có lẽ nữ tu Juliana là người duy nhất tỏ ra là có một chiến thuật để tiến tới trong cảnh rối loạn thị trường kinh tế hiện nay. Khi được hỏi làm sao mà một nữ tu lại có thể chu toàn nhiệm vụ quản trị ngân hàng, chị đã trả lời ngay là nhờ đời sống cầu nguyện. Nhưng không phải chỉ là đọc khơi khơi vài kinh kính mừng, một kinh lạy cha và một kinh sáng danh, rồi thắp ngọn đèn cầy, thế là xong đâu. Cầu nguyện đối với nữ tu, trước hết là phải ý thức được rằng Chúa quan phòng đã ban cho chúng ta trái đất, không phải là để cho chúng ta tàn phá nó bằng mọi cách. Phần nữa cũng là vì Chúa ban cho chúng ta cả trí khôn ngoan và chúng ta phải biết cách sử dụng nó. Trong thời buổi khủng hoảng hiện nay, chúng ta phải biết nhìn thẳng vào tình thế và nhận xét với đôi mắt của một người bình dị, xem rối loạn từ đâu tới và đem lợi cho ai. Phải bịt tai đừng nghe bao lời bản ra tán vào, bởi vì cuối cùng chỉ có những người nghèo là bị thiệt hại mà thôi. Nữ tu Juliana cũng chỉ trích cả giới chính trị hiện nay, chỉ biết ăn chơi và kể chuyện tiếu lâm để che đậy sự khắc khoải lo âu của người dân. Chị nói, tôi nghĩ rằng đã đến lúc can đảm mạnh tay chống xuồng chuyển ngược hướng đi, và tôi cũng nghĩ rằng đã đến lúc mọi người, nhất là những người làm chính trị, nắm giữ trong tay vận mệnh nước nhà, phải biết hồi tâm suy nghĩ, và tại sao không? Đọc kinh cầu nguyện, xin ơn khiêm tốn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sứ vụ Phêrô trong Cộng đoàn Giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, đối với nhiều tín hữu chính thống và tin lành, chức vụ giáo hoàng là một chướng ngại cho công cuộc đối thoại đại kết. Hơn một lần lập trường này đã được nêu lên, chẳng hạn ngày 27 tháng 9 năm 1995, trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, mục sư Konrad Reiser người Đức, trong tư cách là Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, một tổ chức quy tụ gần 350 giáo hội Kitô không công giáo, đã nói, tôi thiết nghĩ một chướng ngại cản trở đại kết, đó là một hình thức quyền tối thượng nào đó vẫn còn được coi là một yếu tố do Thiên Chúa thiết lập và là một luật không thể thay đổi được.
Theo mục sư Reiser, cuộc đối thoại đại kết với giáo hội Công giáo sẽ dễ dàng hơn nếu giáo hội này biến thành một hội đồng các giáo hội địa phương. Đằng khác, từ vài năm nay, Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và 15 giáo hội chính thống đã tiến qua giai đoạn bàn về vai trò của Đức Giáo Hoàng trong 1.000 năm đầu tiên của Kitô giáo. Chướng ngại rất nhiều trong cuộc đối thoại, nhưng điều đáng nói là khó khăn không đến từ phía Công giáo cho bằng từ phía chính thống, với các cuộc cọ sát giữa giáo hội chính thống Constantinople và giáo hội chính thống Nga về vị thế ưu tiên giữa hai giáo hội này. Lập trường trên đây của mục sư Reiser cũng như của chính thống giáo về sứ vụ giáo hoàng thực ra không phải là điều mới mẻ gì. Thực vậy, vấn đề quyền tối thượng của Thánh Phêrô cũng như sự kiện các giám mục giáo phận Roma thực sự là những người kế vị Thánh Phêrô vốn là đề tài tranh luận nóng bỏng về phương diện đại kết Kitô. Ngay giữa lòng giáo hội Công giáo, vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng Roma cũng không ngừng là đề tài đụng độ. Từ các cuộc cạnh tranh thời Trung cổ giữa thế quyền và thần quyền, cho đến các đợt phản đối quyền bính của Đức Giáo hoàng, hoặc các phong trào đòi thành lập giáo hội quốc gia tự trị tách rời khỏi Roma hồi thế kỷ 19. Nhưng qua bao nhiêu thăng trầm và biến chuyển đó, ngày nay, cả những tín hữu không Công giáo cũng nhận thấy rằng cần có một trung tâm chung của Kitô giáo, vì đây là phương thế duy nhất để đức tin Kitô lên tiếng rõ ràng đứng trước sự hỗn độn của các ý thức hệ trên thế giới. Cũng vì không có thực quyền, nên Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô chỉ là một thứ cơ quan liên kết và không có thực chất cũng như không có sự hiệp nhất thực sự. Trong bối cảnh đó, hôm nay chúng tôi bắt đầu một loạt bài mới về sứ vụ của Đức Giáo hoàng Roma trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô trong cộng đồng giáo hội, một vấn đề luôn luôn có tính chất thời sự.
Công đồng chung Vatican II trong số 22 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân dạy rằng, giám mục đoàn kế vị đoàn tông đồ trong việc giáo huấn và chăm sóc, chính trong giám mục đoàn mà đoàn tông đồ được trường tồn, hiệp nhất với thủ lãnh, tức là giáo hoàng Roma, và không bao giờ tách rời khỏi thủ lãnh ấy, giám mục đoàn cũng có quyền bính trọn vẹn và tối cao trên toàn thể giáo hội, nhưng chỉ có thể thi hành quyền này khi có sự ưng thuận của giáo hoàng Roma. Qua đoạn văn này, công đồng cũng nói về sứ vụ của Đức Giáo hoàng trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô và là thủ lãnh của giám mục đoàn. Một trong những đoạn phúc âm nói rõ rệt nhất về sứ vụ và quyền bính Chúa Kitô trao cho Thánh Phêrô là cuộc đối thoại giữa Chúa và các tông đồ như được thuật lại trong phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 16 từ câu 13 đến 19. Khi ấy Chúa Giêsu đến gần thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Chúa Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: hỡi Simon con ông Giôna, con thật là người có phúc, vì không phải xác thịt hay huyết thống mặc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho con biết, con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng sẽ cầm buộc. Sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thánh sử Matthew là người duy nhất trình thuật lại lời nói trên đây của Chúa Giêsu. Thánh nhân cũng là người duy nhất đã thu thập các kỷ niệm về Thánh Phêrô, dường như có liên hệ tới các cộng đồng mà thánh nhân ghi lại phúc âm của Chúa cho họ, và Thánh Matthew muốn nhắc nhở cho họ ý niệm mới về hội thánh, một cộng đồng được triệu tập nhân danh Chúa Kitô và hiện diện trong Thánh Phêrô.
Nhận xét về đoạn phúc âm trên đây, chúng ta thấy Thánh Phêrô đã trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu nhân danh 12 tông đồ, như thể Ngài là phát ngôn viên của đoàn tông đồ. Một phần có thể vì tính bộc trực, nhanh nhẩu của Ngài, nhưng Chúa Giêsu nhìn nhận rằng câu trả lời của Thánh Phêrô là một mạc khải đặc biệt của Chúa Cha khi Ngài nói: "Hỡi Simon, con ông Jonah, con thật là người có phúc, vì không phải xác thịt hay huyết thống mạc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời." Như vậy có nghĩa là vượt lên trên mọi yếu tố tính tình, thân thế, chủng tộc và hoàn cảnh xã hội của con người Thánh Phêrô, thánh nhân đã được ơn soi sáng từ trời cao, ơn mà Chúa Giêsu gọi là mạc khải của Chúa Cha. Chính nhờ mạc khải đó mà Thánh Phêrô đã tuyên xưng đức tin nơi con Thiên Chúa nhân danh 12 tông đồ. Sau lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, Chúa Giêsu dùng một công thức long trọng và nói rằng: "Con thầy, thầy bảo cho con biết, con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực hỏa ngục sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng sẽ cầm buộc. Sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Cùng với kiểu nói long trọng đó, Chúa Giêsu còn đổi tên cho ông Simon thành Phêrô để chứng tỏ Ngài trao cho thánh nhân một sứ mạng mới. Việc đổi tên này cũng được phúc âm theo Thánh Marco xác nhận trong trình thuật về việc tuyển chọn 12 tông đồ. Cả phúc âm theo Thánh Gioan cũng nói tới và cho biết Chúa Giêsu dùng từ Kepha trong tiếng Aramaico, và từ này được dịch ra tiếng Hy Lạp là Petros. Kepha có nghĩa là tảng đá. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã lấy ví dụ người khôn ngoan xây nhà trên tảng đá. Giờ đây khi nói với Simon, Chúa Giêsu tuyên bố với ông rằng nhờ đức tin là hồng ân của Thiên Chúa, ông có đức tin vững chắc như tảng đá, trên đó có thể xây dựng một tòa nhà không thể sụp đổ được. Chúa Giêsu quyết định xây hội thánh của Ngài trên tảng đá Phêrô.
Chúa Giêsu cũng quả quyết: "Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và các cửa hỏa ngục sẽ không thắng nổi hội thánh ấy." Đó là những lời biểu lộ ý muốn của Chúa Giêsu có liên hệ mật thiết với sứ mạng và quyền bính đặc biệt mà Ngài đồng thời trao cho Phêrô. "Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng sẽ cầm buộc. Sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Theo truyền thống kinh thánh, Đức Mêsia, vị thiên sai, là người nắm giữ chìa khóa nước trời. Thực vậy, sách Khải Huyền đã lấy lại kiểu nói của sứ ngôn Isaiah và mô tả Đức Kitô là đấng thánh, đấng chân thật, đấng nắm giữ chìa khóa của vua David. Khi Ngài mở thì không ai đóng lại, và khi Ngài đóng thì không ai mở ra. Đoạn văn của sứ ngôn Isaiah nói về thời của đấng cứu thế, trong đó chìa khóa dùng để mở hoặc đóng không phải nhà David, nhưng là nước trời mà Chúa Giêsu loan báo và mang lại. Thực vậy, thư gửi tín hữu Do Thái đã mô tả Chúa Giêsu là đấng đã dùng sự hy sinh của Ngài mà bước vào cung thánh thiên quốc. Ngài có chìa khóa và mở cửa cung thánh ấy. Giờ đây, Chúa Giêsu trao chìa khóa đó cho Phêrô. Điều này có nghĩa là thánh nhân tiếp nhận quyền bính về nước Chúa, quyền bính mà thánh nhân thực thi nhân danh Chúa Kitô như người quản gia nhà Chúa và là thủ lãnh của hội thánh, tức là căn nhà tiếp nhận mọi tín hữu tin nhận Chúa Kitô, và họ là con cái của Thiên Chúa. Câu nói của Chúa với Phêrô: "Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng sẽ cầm buộc. Sự gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Biểu lộ ý muốn của Chúa Giêsu trao ban quyền phổ quát và hoàn toàn cho Simon Phêrô. Quyền ấy được bảo đảm bởi trời cao. Đây không phải chỉ là quyền tuyên bố những điểm trong đạo lý hoặc đưa ra những chỉ thị tổng quát, nhưng theo ý Chúa Giêsu, đó là quyền tháo cởi và ràng buộc, tức là quyền đưa ra tất cả những biện pháp mà đời sống và sự phát triển của giáo hội đòi hỏi. Mục đích của quyền bính ấy là để mở cửa vào nước trời chứ không phải để đóng lại, nghĩa là làm sao để mọi người có thể vào nước Chúa, chứ không phải để đặt ra những chướng ngại. Đó cũng là mục tiêu của sứ vụ Phêrô mà các vị giám mục Roma là những người kế vị. Hiểu đúng theo nghĩa đó, thì sứ vụ Phêrô và của các vị giám mục Roma sẽ không còn là một cản trở, nhưng trái lại là một thừa tác vụ kiến tạo tình hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô và phục vụ ơn cứu độ của tất cả mọi người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican Tòa Thánh loan báo Linh Mục Giuse Nhạc Phúc Xanh bị vạ tuyệt thông vì chịu chức giám mục hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Đồng thời Tòa Thánh kêu gọi nhà nước Trung Quốc đừng có những hành động trái ngược với tinh thần đối thoại. Colt, Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, Chủ tịch tối cao Pháp điện của Tòa Thánh, gọi vụ lấy trộm và phổ biến tài liệu mật tại Vatican là những tội ác nặng nhất, và ngài kêu gọi phát hiện cũng như trừng phạt thích đáng các thủ phạm. Juba, hai giám mục tại miền Nam Sudan kêu gọi hòa giải giữa hai nước Sudan một năm sau khi miền Nam nước này được độc lập.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.